Phần thứ 13. Chúng ta muốn sống năm toàn xá này trong ánh sáng của lời Chúa. Nhân từ như Thiên Chúa Cha. Tác giả Tin Mừng đã trao lại cho chúng ta giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng đã nói: Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ. Luca chương 6 câu 36. Ở đây, đó là một chương trình sống vừa có tính đòi hỏi nhưng cũng vừa là một niềm vui và cũng là một sự bình an tròn đầy. Mệnh lệnh này của Chúa Giêsu hướng đến tất cả những ai nghe thấy được giọng nói của Ngài. Xem Luca chương 6 câu 27. Để có được khả năng sống lòng thương xót, thì trước tiên chúng ta phải lắng nghe lời Chúa. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tái khám phá ra giá trị của sự tĩnh lặng để có thể suy niệm lời Chúa mà lời đó đang được hướng tới chúng ta. Với cách thức ấy, việc chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa, thủ đắc lòng thương xót ấy cho mình và làm cho lòng thương xót trở thành lối sống riêng sẽ trở nên có thể.
Phần 14. Việc thực hiện những chuyến hành hương chính là một dấu chỉ đặc biệt trong năm thánh, vì việc này là biểu tượng cho con đường của mỗi người trong cuộc hiện sinh của mình. Chính cuộc sống là một cuộc lữ hành và con người là lữ khách, một lữ khách trên đường đi tới đích điểm đang được khát mong. Ngay cả việc đi tới được những cổng thánh tại Roma hay một địa điểm nào khác, mỗi người đều phải thực hiện một cuộc lữ hành tương ứng với khả năng riêng của mình. Cuộc lữ hành ấy nên trở thành một dấu chỉ để cho thấy rằng ngay cả lòng thương xót cũng là một mục tiêu, có nghĩa là buông mình ra, dấn thân và hy sinh. Vì thế, việc thực hiện những chuyến hành hương cần trở nên một động cơ thúc đẩy việc hoán cải. Khi chúng ta bước qua cổng thánh, chúng ta sẽ để cho mình được ôm choàng lấy bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như để cho chúng ta bị ép buộc để trở nên nhân từ với những người đang sống cùng thời với chúng ta, giống như Thiên Chúa Cha đang rất nhân từ với chúng ta vậy. Chúa Giêsu Kitô đặt ra trước mặt chúng ta những bước đi riêng biệt cho cuộc lữ hành này để chúng ta đạt tới được đích điểm. Nếu anh em không xét đoán thì anh em sẽ không bị lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ ban cho anh em đấu đủ lượng đã dành đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Luca chương 6 câu 37 đến câu 38. Như vậy, Ngài nói trước tiên rằng chúng ta đừng nên phán xét, cũng đừng nên kết án. Ai không muốn bị điệu đến trước mặt quan tòa, người ấy không được phép biến mình thành quan tòa của anh chị em. Trong thực tế, qua sự kết án của mình, con người vẫn chỉ dừng lại ở lớp bề mặt. Nhưng trái lại, Thiên Chúa Cha nhìn tới tận nơi thẳm sâu nhất. Những lời nói đã gây ra biết bao nhiêu là những điều ác khi những lời nói ấy được nói ra bởi lòng ghen tị và bởi sự cao ngạo. Nói xấu những người anh chị em vắng mặt là gây thiệt hại cho thanh danh của họ và trao họ cho lời đàm tiếu. Đừng phán xét và cũng đừng kết án, có nghĩa là ở trong sự sáng để nhận ra điều tốt lành trong bất cứ một người nào. Và đừng để xảy ra việc những người này phải đau khổ vì những lời kết án hạn hẹp, cũng như sự kiêu căng của chúng ta, cứ tưởng rằng mình biết rõ mọi chuyện rồi. Nhưng thực thi điều ấy vẫn chưa đủ để diễn tả lòng thương xót. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải tha thứ và phải trao hiến chính bản thân mình hầu trở nên những tí cụ của sự tha thứ. Vì trước hết, chúng ta đã có kinh nghiệm về ơn tha thứ của Thiên Chúa để trở nên quảng đại đối với tất cả, trong sự hiểu biết rằng Thiên Chúa cũng đang thể hiện lòng hảo tâm của Ngài một cách rất rộng lượng đối với chúng ta. Như vậy, nhân từ như Thiên Chúa Cha chính là khẩu hiệu của năm thánh. Trong lòng thương xót, chúng ta có được bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương thế nào. Ngài trao hiến hoàn toàn bản thân mình một cách vĩnh viễn, như một quà tặng, mà không hề có chuyện yêu cầu một điều gì đó như là sự đền đáp. Ngài sẽ đến giúp chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài điều đó. Thật là tuyệt vời khi giờ cầu nguyện hàng ngày của giáo hội bắt đầu với những lời sau: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Thánh Vịnh 70 câu 2. Ơn phù trợ mà chúng ta cầu xin chính là bước đầu tiên nơi lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài đến để cứu chúng ta ra khỏi sự yếu hèn của mình. Và ơn phù trợ của Ngài hàm chứa trong việc Ngài thôi thúc chúng ta đón nhận sự hiện diện cũng như sự gần gũi của Ngài. Được gây xúc động bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, ngày lại ngày chúng ta có thể trở nên nhân từ đối với tha nhân. Thank you.